Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa, bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang kêu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Bấy giờ bà Maria nói với sứ thần: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, kẻ thù của con người là ai? Kẻ thù của con người là ai? Có cái bài hát gì đó: "Kẻ thù ta đâu có phải là người, giết người đi thì ta ở với ai?" Có đúng không? Có phải không? Nghe lại lần nữa: "Kẻ thù ta đâu có phải là người, giết người đi thì ta ở với ai?" Kẻ thù ta có phải là người không? Trả lời: "Kẻ thù ta có phải là người không?" Mạnh lên: "Có phải là người không?" Không. Vậy tại sao ta cứ đối xử với nhau như quân thù quân hận là sao? Kỳ chưa? Mình nói rằng kẻ thù của mình không phải là người, giết người đi thì ta ở với ai? Kẻ thù ta tên nó là điêu ngoa, kẻ thù ta tên nó là gì đó, nhưng mà không phải là con người. Vì nếu mà kẻ thù ta là con người thì ta nhìn chung quanh ai cũng là kẻ thù hết, phải không? Và nếu ai cũng là kẻ thù, mình giết kẻ thù giống như là ta vẫn coi phim kiếm hiệp hay là phim hình sự, cứ ai là kẻ thù thì mình bục liền, nó tha, không khoan nhượng. Vì mình không giết nó cũng giết mình. Cho nên gặp kẻ thù là phải bục liền, thưa anh chị em. Mà nếu vậy thì giết người đi thì ta ở với ai? Vì chung quanh toàn là kẻ thù không hà. Ngó trước, ngó sau, ngó tới, ngó lui. Có khi kẻ thù nó nằm ngay trong nhà của mình. Có khi kẻ thù nó nằm ngay trong cộng đoàn của mình. Có khi kẻ thù nó nằm ngay trong giáo điểm của mình, nằm ngay trong giáo xứ của mình, trong giáo hội của mình. Nó nằm trong tập thể của mình. Vậy thì nếu như vậy, giết hết những kẻ thù thì ta ở với ai? Và cuối cùng kẻ thù của mình nó nằm có khi ngay chính ở đâu? Trong lòng của mình không chừng, thưa anh chị em. Tôi gặp anh bạn đi làm lòng Chúa thương xót, vẫn đồng hành, anh em đồng hành với nhau. Anh ấy nói với tôi là hôm qua nghe cha nói đặt tên, bố mẹ cha đặt tên, dường như là đặt tên cho là Long, thì còn ba đứa con nữa mà chưa kịp sinh, đứa thứ hai tên là gì? Đông. Đứa ba tên là Lật. Đứa thứ bốn tên là Đật. Long Đông Lật Đật. Nói sao anh nói kỳ vậy? Nói thiệt với cha chứ, nhìn một mình cha là đã thấy là ba đứa, bạn nếu mà bố mẹ cha mà có đẻ ba đứa nữa thì thế nào cũng đặt tên ba đứa sau là Long Đông Lật Đật. Bỏ sao kỳ vậy? Thì cha cứ thấy thử coi, cuộc đời của cha coi, cứ đi đến đâu mà cha không làm lòng thương xót thì mọi sự nó êm đẹp lắm, mọi sự nó êm xuôi lắm, mọi sự nó êm đềm lắm, êm đềm, êm đẹp, êm xuôi. Nhưng mà hễ mà cha nói đến lòng thương xót, hễ mà cha rao giảng lòng thương xót Chúa, hễ mà cha mời người ta đi thực hành lòng thương xót hay làm chứng cho lòng thương xót, y như rằng là lòng đồng lật đật, kỳ cục vậy. Tôi nói, xong rồi anh bảo dường như có một cái lời nguyền, dường như có một lời nguyền giữa những người đi làm lòng thương xót với lại ai? Với ai? Kẻ thù ta không phải là người, vậy thì nó là ai? Ma quỷ. Ta đặt mối thù giữa ngươi và người phụ nữ, giữa dòng giống ngươi và dòng giống người phụ nữ, nòi giống của ma quỷ và dòng giống của con cái của Đức Trinh Nữ Maria là chúng ta ngày hôm nay. Có một mối thù gọi là truyền kiếp, đặt mối thù, và người phụ nữ ấy sẽ đặt dập đầu ngươi, còn ngươi sẽ rình cắn gót chân của người phụ nữ. Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta thấy được cái điều đó, tôi mới nhớ đúng rồi, à thì ra là như thế. À thì ra là ngay từ nguyên thủy, ngay từ khi tạo thành trời đất, dựng nên ông A-dông bà E-va, rồi ma quỷ nó cám dỗ làm cho Adam E-va phạm tội, mất hết ơn nghĩa của Thiên Chúa, đánh mất hạnh phúc thiên đàng và bị trục xuất khỏi vườn địa đàng. Rồi Chúa vẫn giữ lời hứa là sai đấng cứu chuộc là ai? Là ai? Là ai? Tỏ lên đấng cứu chuộc mà không biết thì làm sao mà kêu ngài đến cứu? Đấng cứu chuộc của chúng ta là ai? Chúa Giêsu. Sai con của ngài là đấng cứu chuộc trần gian, đấng cứu độ trần gian đến, mà đến làm người. Mà muốn làm người thì phải sống, sinh ra trong một gia đình có người mẹ sinh ra. Người mẹ ấy tên là Maria, là Đức Trinh Nữ Maria. Đức Giêsu được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria trong biến cố truyền tin mà chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng ngày hôm nay. Ta đặt mối thù giữa ngươi và người phụ nữ, giữa dòng giống ngươi và dòng giống người phụ nữ. Người phụ nữ sẽ đạp dập đầu ngươi, nhưng ngươi sẽ rình để mà cắn gót chân. Rõ ràng có một mối thù mà ma quỷ không bao giờ nó không trả thù, không bao giờ là nó không tìm cách để giết kẻ thù. Mà Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng kẻ thù số một của lòng thương xót là ai? Tỏ lên, kẻ thù số một của lòng thương xót là ai? Ma quỷ hay là Satan, kẻ thù số một của lòng thương xót. Cho nên cái mối thù truyền kiếp ấy dành rõ ràng cho những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa, những người thực hành lòng thương xót Chúa, những người làm chứng cho lòng thương xót Chúa, những người cầu nguyện lòng thương xót Chúa, những người làm lòng thương xót Chúa, những người dính đến lòng thương xót của Chúa, thì ma quỷ nó tìm mọi cách để mà nó diệt trừ, tiêu trừ, tìm mọi cách để mà nó phá, phá cho đến tan tành ra thì thôi. Chúa nói cũng có những lúc mà công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa ấy tưởng chừng như là bế tắc hoàn toàn. Nhưng ý định của Thiên Chúa, chương trình của Thiên Chúa thì không ai có thể phá hủy được, không ai có thể thay đổi được, không ai có thể ngăn cản được chương trình của Thiên Chúa. Sẽ đến một lúc lòng thương xót Chúa được bừng tỏa lên, đó là thời huy hoàng trong giáo hội mà chúng ta vừa mới thấy, năm thánh lòng thương xót, một năm thánh ngoại lệ mà Đức Thánh Cha Phanxicô mở năm thánh lòng thương xót ngoại lệ cho toàn thể giáo hội Công giáo khắp nơi trên thế giới này đấy. Và bây giờ thì khắp nơi người ta biết cầu nguyện lòng thương xót Chúa, khắp nơi người ta biết đến lòng thương xót của Chúa. Ma quỷ nó có chịu không? Ma quỷ nó có để cho yên không? Ma quỷ nó có tha không? Mà nó ghét nhất là ai? Những người đi theo lòng thương xót Chúa, nó ghét nhất là ai? Người cầm đầu, những người mà lãnh đạo, những người mà loan truyền, những người đi rao giảng lòng thương xót Chúa. Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng kẻ thù số 1 của Satan là những người đi rao giảng lòng thương xót của Chúa. Còn hãy nhớ kỹ như vậy. Cho nên anh bạn bảo tôi, thôi khuyên cha một điều, muốn hết cái số phận long đong lận đận, chỉ có một cách duy nhất là đừng làm gì nữa. Mai treo cái bảng ở ngoài cổng, tạm ngưng lòng thương xót, không có ai đến nữa. Là cha cứ ăn no ngủ kỹ một lúc, tóc tóc trên đầu cũng chẳng đứa nào đụng đến đâu, chẳng ai đụng gì đến cha, mà cha lại sống sung sướng, sống thoải mái. Ba thứ hai thì off, đi chơi câu cá, đi đánh cờ, domino, đi ăn, đi nhậu thoải mái, không lễ lại gì cả, off mà. Rồi cái ngày kia thì cứ tới giờ là tới lên bàn thờ làm lễ, xong rồi lễ xong lại đi, đi về, về xong lại đi ăn, ăn xong đi chơi, chơi xong đi ngủ, ngủ xong lại lên làm lễ xong. Ngon không? Ma quỷ nó bảo được, thằng này về phe ta, ta tha cho mày. Khi nào mày ngồi yên, mày không đụng đến lòng thương xót Chúa, mày không nói đến ba chữ lờ tờ sờ, biết không? Đó, đừng đụng đến ba cái lờ tờ sờ đó, tao tha. Mày cứ đụng đến là mày chết. Mà y như rằng tuyên cho em, chạy trời cũng không khỏi nắng. Dường như là cái nghiệp nó quàng vào người mình. Cái nghiệp nó quàng vào người mà nhiều lần không muốn nói. Có nhiều lần tính nói, nhiều lần muốn nói, nhưng đến sau cùng thì mình không nói. Vì nói là chết, mà chết thì mình không ham. Thôi nói làm chi, mình có làm gì cho cam. Nói không? Trả lời, nói không? Nói cái gì? Nói về lòng thương xót thì nói. Còn ai muốn nói xuôi nói ngược, ai muốn nói trên nói dưới, muốn nói gì thì kệ họ, mình không có nói. Nhưng nói về lòng thương xót thì chết cũng nói. Mà chắc chắn là sẽ phải gặp trăm cây nghìn đắng, chắc chắn sẽ phải gặp bao nhiêu thử thách. Vì rõ ràng trong bài tin lời Chúa ngày hôm nay, ta đặt mối thù, ma quỷ nó rình rập, nó đã tiêu diệt được ông Adam bà Eva. Nó tưởng là nó thắng thế, xua con người ra khỏi vườn địa đàng. Adam và Eva thuộc về ma quỷ, vòng tay của nó rồi. Khi đưa tay hái trái cấm, hái trái cấm ấy là làm theo ý của mình mà không làm theo ý của Chúa. Đó là hái trái cấm, chứ không phải trái táo, trái nho, trái cốc, trái ổi gì cả. Mà ý của Thiên Chúa là đừng làm cái chuyện đó. Ý của con người là cứ làm để được cái này, làm để được cái nọ, làm để được cái kia. Ta cứ làm, đó là tội nguyên tổ. Tội nguyên tổ là tội mà làm theo cái ý của mình chứ không làm theo ý của Thiên Chúa. Tội nguyên tổ ngày nay còn không? Mà rửa tội xong hết chưa? Hết rồi, nhưng mà ta lại làm lại. Hết rồi ta lại phạm lại. Hết rồi ta lại phạm lại. Cứ như thế. Vì thế mà Thiên Chúa phải sai con một của Ngài là Đức Giê-xu làm ngược lại những gì Adam Eva đã làm. Đấy là không làm theo ý mình mà làm theo ý của Chúa Cha. Và Đức Maria là người sinh ra Đức Giêsu cũng như thế. Này tôi là tôi tớ của Thiên Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền, chứ tôi không làm theo ý của tôi. Ý của tôi là làm thế nào mà chuyện đó xảy ra được, vì tôi không biết đến người đàn ông, tôi là một trinh nữ thì làm sao mà tôi sinh hạ được một cậu con trai hay là một đứa con nào cả. Chuyện đó xảy ra thế nào được không? Ý tôi là không. Nhưng mà ý Chúa là Thánh Thần sẽ rập bóng trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ bao trùm trên bà. Trẻ sinh ra sẽ được gọi là con của Thiên Chúa, là đấng thánh. Vì không gì mà Thiên Chúa to lên. Đây là một lời xác tín, một lời tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Không gì mà Thiên Chúa, không gì mà Thiên Chúa, Thiên Chúa có thể làm được. Làm được thì không làm là sao? Không gì mà Thiên Chúa không làm được, có nghĩa là Thiên Chúa có thể làm được mọi sự. Mọi sự đối với Thiên Chúa đều có thể. Không gì là không thể, có nghĩa là mọi sự đối với Thiên Chúa đều có thể. Chúa muốn là mọi sự đều có thể hết. Cho nên khi mình mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ngày hôm nay, chúng ta tôn vinh mẹ, chúng ta chúc tụng mẹ, chúng ta ngợi khen mẹ, vì quyền năng của Thiên Chúa bao trùm trên mẹ, vì lòng thương xót của Thiên Chúa rợp bóng trên mẹ, bao trùm cuộc đời của mẹ. Mẹ chỉ là một nữ tỳ hèn mọn, là một cô thiếu nữ nhà quê, là một cô thiếu nữ ở mãi hốc bà tó nào đó, nhà bè nước chảy chia đôi nào đó, mà được Thiên Chúa đoái thương đến. Cho nên mẹ nhảy mừng lên vì Chúa làm những điều kỳ diệu trong cuộc đời của mẹ. Hôm nay mình tôn vinh quyền năng lòng thương xót của Chúa nơi Mẹ Maria. Khi mình mừng kính lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội là mình tôn vinh quyền năng lòng thương xót của Chúa nơi một người phụ nữ nhỏ bé hèn mọn, mà nói là nữ tỳ hèn mọn mà thôi. Người nữ tỳ hèn mọn ấy đã được Thiên Chúa nâng lên cho được làm những đặc ân là vô nhiễm nguyên tội, là trọn đời đồng trinh, là mẹ Thiên Chúa và được lên trời cả hồn và xác. Đấy là những đặc ân của mẹ. Thứ nhất là vô nhiễm nguyên tội, thứ hai là trọn đời đồng trinh, thứ ba là Mẹ Thiên Chúa, và thứ bốn là lên trời cả hồn và xác. Vô vàn những ân huệ mà Thiên Chúa là đấng có thể làm được mọi sự, làm cho một con người được làm mẹ Thiên Chúa có lạ không? Làm cho một con người sinh con mà vẫn trọn đời đồng trinh có lạ không? Làm cho một con người sinh ra ai cũng mang trong mình một cái tội gọi là tội tổ tông, mà mẹ được vô nhiễm nguyên tội ngay từ khi thụ thai trong cung lòng của bà Anna, mẹ của mẹ. Rồi chết thì phải chờ đến xác loài người ta ngày sau sẽ sống lại. Còn đây khi mẹ linh hồn lìa khỏi xác rồi thì Chúa đưa mẹ lên trời cả hồn và xác. Đây là những đặc ân tuyệt vời của mẹ. Ngày hôm nay mình tung hô, mình ngợi khen quyền năng lòng thương xót của Chúa nơi mẹ, thì quyền năng lòng thương xót ấy cũng đang thực hiện nơi những con người của chúng ta. Ngày hôm nay cái cô áo vàng này, cô có nhận được ân huệ gì như mẹ Maria không? Cô lên đây cô chia sẻ cho mọi người coi. Mẹ Maria đã được vô vàn ân phúc, còn cô, tên thánh của cô là gì?
Cha, con là Maria Vũ Thị Hằng.
Tên thánh Maria, chúc mừng Maria ngày hôm nay bổn mạng, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi chị Hằng nói cho chú Quậy nghe coi chị được ơn gì của Chúa.
Dạ thưa cha, con bị bệnh trĩ 16 năm nay ạ, mà con đi lòng thương xót Chúa, con khỏi được 2 năm nay.
Đi bệnh trĩ 16 năm mà đi lòng thương xót Chúa đã được khỏi. Rồi.
Thưa cha, đầu tiên thì con cũng không biết lòng thương xót là như thế nào. Vậy con được đi nhà thờ Chí Hòa một lần một. Vậy con mua được một tấm đĩa về con bở thì chồng con bẻ luôn.
Mua cái gì? Tấm bía rồi chồng bẻ mày, tấm bánh hả? Hay là cái gì?
tấm đĩa con mở nghe không, chồng con bảo như địt mẹ mày, mày đi thì mày đi như thế nào cũng mày về thế là mày đọc giảng rông giảng dài. Xong con nghĩ con khóc, con lại bảo chứ để Chúa con tin thác vào Chúa. Vậy xong một hôm cách đây một tháng vừa rồi đấy, là con cũng đi giáo điểm tin mừng này, thì con bảo anh coi chứ, bảo chồng con là thưa cha anh ơi, anh thuê xe anh cho em đi Chí Hòa, đi nhà thờ lòng thương xót đi. Anh bảo ở đâu, con bảo ở giám điểm tin mừng. Anh bảo vậy em có biết không, bảo cứ hỏi xe là thấy. Vậy con có con em con ở ngoài Bắc vào nữa, vậy xong là nó bị bệnh gì mổ cổ này, cho em nó bị sưng hết lên. Xong bảo chị ơi, chị thuê xe chị đi, chị cho em đi với. Vậy con về con rủ được 16 người, vậy là đi con về em nó khỏi, tháng này nó lại vào tiếp, nó vậy chị lại thuê xe tiếp cho em đi với. Thì con hôm qua con lại rủ được 10 người nữa là nay đi ạ. À, cha
thời chồng con nó về nó có xịt nữa không?
Dạ trước đây là có xịt cái ma túy cha, nhưng mà giờ anh ấy thì con đi khấn thì con anh cũng khỏi được 2-3 năm nay, giờ anh hiền lành lắm cha.
Con về con tặng cho anh xịt thêm một cái máy nha. Tặng cho anh một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi nãy con nói là anh bẻ cái bía là cái gì, cái bẻ cái bía là cái gì?
Theo cái bía mini à, của cha giảng ạ. À, cái bía mini của cha giảng ạ.
À, bánh bía hả? Bánh bía hả?
Cái bía của cha ấy ạ. À, cái bài giảng của cha ấy.
À cái đĩa, cái đĩa. Tưởng anh bẻ bánh bía thì cứ bẻ ra man chứ có gì đâu mà sợ ngại. À cái đĩa, à cái CD, à cái CD bài giảng. À, hồi xưa có CD 20 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và anh ấy về anh bẻ ra, anh ấy xịt luôn cái anh bẻ luôn. Vâng.
Dạ thưa cha, còn hôm qua con được một ơn nữa vậy. Cách đây 5 ngày vừa rồi là con cháu nó 14 tuổi, nó đi học nó đá banh. Vậy xong cháu bị trượt chân, nó bị bong gân, về nó sưng to, khóc lắm. Xong con bảo anh rể con là anh ơi, anh chở cháu đi lấy khớp chân cho em với. Vậy anh chở đi về thì ngày hôm sau cháu đi học nó lại sưng to lên nữa. Vậy con về bảo là mẹ ơi, chân con sưng vậy, bác sĩ hôm bữa ba họ nói là nếu mà không khỏi thì phải đi bó bột. Vậy con cầm luôn cái điện thoại con nhắn tin cho cha luôn. Con bảo là thưa cha cầu nguyện cho con bị bong gân mà giờ cháu đau lắm cha. Vậy con nhắn tin cho cha được khoảng 3 tiếng sau thì con nó đi chơi về, nó tung chân cứ mẹ mẹ con khỏi rồi. Vậy con hỏi làm sao mà con khỏi, nó bảo là thưa cha con mẹ ơi con sang bên bà con vấp một phát, nó kêu cái tạch một phát. Vậy thì con nói là Chúa đã cứu con rồi. Thằng con bảo nó bảo chứ Chúa ở đâu mẹ, bà Chúa trên trời Chúa cứu con rồi. Mẹ vừa nhắn tin nhắn cho cha là cha trả lời con là con được ơn Chúa rồi con ạ. Vậy nay con rủ nó đi, nó bảo con say xè lắm con đi, mẹ xin ơn cho con nhá. Và mẹ đi mẹ xin cho con. Vậy cháu có viết một tờ thư là nay mẹ xin cho cha cho con để cho con thi, đợt này con thi là con đạt kết quả. Và thôi con cứ ở nhà cầu nguyện với bố nhá. Nó bảo vâng, nay cháu không đi mỗi mình con. Thì con rủ
nó bong gân, nó vấp một gạch cái cạch cái nó khỏi. Ai bong gân cứ là vấp gạch nó cạch cái nó khỏi. Thưa anh chị em, Chúa mọi sự đều có thể, đối với Chúa mọi sự đều anh chị em phải xác tín như vậy, nghe rõ điều đó. Như mẹ Maria đã xác tín lời của sứ thần nói và mẹ tin lời đó là sự thật, là chân lý, thì anh chị em mình hôm nay đến đây mừng kính mẹ vô nhiễm nguyên tội và đang ở trong tứ tuần tĩnh tâm mùa vọng, thì mời mẹ cùng tĩnh tâm với chúng ta, mời mẹ cùng cầu nguyện với chúng ta. Và trong tuần tĩnh tâm mình tĩnh lặng như mẹ Maria, hưng lặng và âm thầm suy đi nghĩ lại những điều lạ lùng mà Chúa làm cho mẹ. Chúng ta vào trong tuần tĩnh tâm cũng thinh lặng mà nghe Chúa nói với mình những điều lạ lùng qua những chứng nhân. Phải tĩnh lặng thì mới nghe được, chứ không chỉ nghe cái cạch cái thôi, nghe thấy cái gì cả. Mà thấy được là cái điều đó là điều nó không bình thường. Nhưng mà đối với Chúa mọi sự đều có thể mà. Mười mấy năm bệnh trĩ đây mà đã được khỏi đây. Rồi người chồng khô khan ngồi lạnh mà bẻ cái bánh bía. À quên, Bẻ cái đĩa ra, cái CD bài giảng lòng chuyên xuất bẻ ra mà còn xịt nữa. Nhưng mà Chúa làm cho người ấy hôm nay hiền lành, chồng hiền lành mà lại còn cho vợ mình đi, rồi làm thêm cho người con bị bong gân mà vấp hoặc gạch cái cạch một cái rồi lại khỏi. Ta thấy cái điều lạ lùng mà Chúa làm. Nếu mà người chị em này mà không nói, làm sao mình thấy được cái điều lạ lùng đó? Mà lên nói một cách rất hồn nhiên, rất đơn sơ như vậy thôi. Chửi thề thì cứ xịt cứ nói, mà vấp cái cạch thì cứ nói, bệnh trí thì cũng nói luôn, có ngại ngần gì chuyện đó. Thưa ông, thưa anh chị em, đấy, sự trung thực của lời chứng nó nằm ở chỗ đó, để cho không còn ai mà dám nghi ngờ về quyền năng lòng thương xót của Chúa nơi những chứng nhân nữa. Vì những người làm chứng lên cho chúng ta thấy rằng là đối với Chúa mọi sự đều có thể. Họ cứ hồn nhiên, họ cứ đơn sơ, họ cứ ngây ngô mà lên nói những cái gì Chúa làm cho họ, cho gia đình họ, cho chồng họ, cho con họ. Và con còn muốn nói gì nữa?
Dạ thưa cha, con còn có một bà chị, con mấy tháng vừa rồi là chị bị đi siêu âm, chị bị ung thư cửa cung. Vậy thì con bảo chị đi có lòng thương xót với em không? Chị bảo có. Vậy tháng trước vừa rồi để con cho chị đi. Vậy xong đi xong thì về, chị uống thuốc 2 ngày thì không thấy máu chảy ra nữa. Vậy là một tuần vừa rồi con chở chị đi siêu âm tiếp, thì trong khi đó là bệnh u xơ là hết rồi chị ạ. Vậy nay chị lại theo con chị đi tiếp.
Đối với Chúa không gì là không thể. Còn nữa không? Để, hả?
Không, con để cho mẹ con đây, mẹ con cũng được ơn của Chúa. Thì hôm qua mẹ con bị dạ, mẹ con đây. Hôm qua mẹ con đi siêu âm thì họ nói là u phổi, lại xong con nằm giấu luôn. Con đọc kinh lạy Chúa, xin Chúa thương mẹ con. Vậy đến lần bệnh trung tâm nó chuyển về bệnh viện. Vậy con vào, con cho mẹ con đi chụp thì họ hẹn 1:30 là có kết quả. Vậy con đọc kinh từ lúc 11 giờ mà cho đến 1:30. Vậy con cứ cầu xin rồi, lúc mẹ con vào trong bệnh viện để mẹ con lấy kết quả thì con cứ nhìn thẳng vào mẹ con, có phải chứ mẹ cứ yên tâm Chúa sẽ cứu mẹ. Vậy đến lần mẹ con nhận được kết quả gái ra mà chỉ có viêm phổi cấp tính thôi chị ạ, không bị u bướu. Vậy con với quả thôi, tạ ơn Chúa, mai mẹ đi với con. Vậy là mẹ đi tiếp.
Bà tên là gì?
Dạ con là Rosa Nái, con ở Bắc. Con ngày xưa thì con làm ăn thất bại, con đưa 6 đứa con vào đây. Thì bây giờ cháu đủ vợ được chồng là 12 đứa, với lại được 13 đứa cháu, với lại được 3 đứa chú đã. Thì trước đây thì 2 đứa con gái của con là lên thành phố là họ bảo là cháu bị mổ, đứa thì bị ung thư ở họng, còn cháu ung thư hạch. Thì họ lên bàn mổ thì gia đình nhà con nghèo, đông con không có tiền. Thì con bởi vì chưa có lòng thương xót Chúa, con đọc lên Phước Hòa rồi con xuống dưới Long Hương con khấn, chồng vợ con tuần nào con cũng rân các con đi. Thì hôm đấy thì nên cháu đi cho cháu về Bắc, ở trong này không có tiền. Thì con nhà con chồng con ấy vào nưng của Thánh Du Xe, thấy có một cỗ tông hạt, xong nhà con đeo vào cho cái con gái cả, bảo thôi con cứ về. Rồi ở trên ở trong này mẹ với các em cầu xin cho con. Thì lúc hai con đưa về Hà Nội không có một cái bệnh gì ạ. Họ bảo là gia đình bằng an chứ không có một cái bệnh gì, sợ chết mà phải về. Ở trong này chúng con thì không có tiền mà chữa cho con hai đứa đã bị đứa ung thư bíu, bị thứa ung thư hạch. Mà bây giờ con đã nhờ ơn Chúa, là lúc bây giờ chúng con chưa biết lòng thương xót Chúa ở đâu. Về sau với nghe cha ở trên gì đấy là con rể con là chồng của cháu đây cũng thuê xe gia đình nhà con đi, thì con mới đi được một lần đấy hôm mới đây tháng trước. Thì nhà con cũng vào chỗ cha đấy, thì ở chân ông Thánh thì cha bảo nhà con là đến mùng 1 tháng vừa rồi là nên gặp cha. Mà nhà con thì ông thay xe nắp mà ông gai cột sống mười mấy năm nay không khỏi. Thì hôm đấy nên lòng thương xót cha vỗ và nâng cho về, đến ngày hôm sau là chồng con khỏi, từ ngày giờ không có đau nữa, làm không có đau. Thì như con ý,
đối với Chúa không gì là.
Còn của con ấy thì con ho 3 tháng nay thì con đã xuống trung tâm y tế con uống thuốc. Thì cứ hết hơi thuốc con lại ho, con đau, con có khi đau con không thở được. Vậy đến con về con tiêm ở ngoài hai bác sĩ con đi tiêm là mỗi người là 6 mũi. cũng không khỏi. Vậy con lại không đi nữa, con chán, con bảo thấy ho nâu thì nó lại khỏi. Mà giờ gia đình chúng con làm vườn thì con đi chờ trực thì con không chờ được. Hôm qua là cháu nó ở viện, con với đi xuống thăm cháu. Vậy con chồng con mới bảo là thôi vậy thì xuống nay thăm thì đi y tế mà khám xem. Con lên bệnh viện trên thì họ bảo con là ung thư phổi. Vậy con cũng lo lắng lắm. Vậy cháu này xuống thăm chị nó thì con đưa bệnh án thì 4-5 bác sĩ họ cũng kết hợp lại, họ soi đi soi lại, họ bảo con là ung thư phổi. Đến lúc con chán lắm, con bảo chồng con thôi ông về đi, ông về làm vườn đi để cho tôi ở lại, tôi nom con với con ở đây để đến chiều lại xuống viện giới. Họ chuyển xuống viện giới thì lúc bấy giờ họ chưa, họ bảo là hết giờ thì 1 giờ thì với 1 rưỡi thì họ mới làm việc. Thì con cũng buồn lắm, con chỉ ra sân, con không về nữa, con chỉ kêu xin Chúa, lòng thương xót của Chúa. Vậy cháu, con bảo cháu này, con ơi, con nhắn tin cho cha cầu xin cho mẹ. Vậy nó ung phổi thì vậy thì mẹ cũng non nắng lắm, mà giờ nhà thì các con đi lấy chồng lấy vợ hết, chỉ còn 2 bố mẹ, vườn diệc thì nhiều, thì ai làm cho mẹ. Vậy con cứ ra sân, con ngửa mặt đến cầu xin lòng thương xót Chúa, thì kinh con chẳng thuộc hết, thì con cứ thuộc đâu bằng nào con đọc bằng đấy. Thì lúc cháu nó bảo mẹ ơi, con nhắn tin cho cha rồi, cha nhận lời rồi, 3 giờ chiều cha và cộng đoàn khấn cho con. Đến lúc con xem kết quả lại thì 4-5 bác sĩ kết hợp lại chỉ bảo con là phổi bạn viên tính thôi, chứ không có cái phải u phổi. Vậy con cứ bảo vậy thì làm sao mà ở trên viện trên lại bảo vậy, mà giờ xuống dưới này đã bảo vậy. Con xin lại cái giấy đi, họ không cho, họ bảo này. Vậy thì cô không tin tưởng về chuyên môn của bác sĩ đâu mà cô cứ thấy vậy. Mà con thì đến hôm nay thì con khỏi, mà con hết bệnh. Tối hôm qua nhà con bảo thôi bây giờ có 2 người làm vườn thay thì bà đi trước đi, để đến đợt sau tôi bao xe cho các con các cháu đi 1 chuyến, chỉ gia đình nhà mình đi hẳn 1 chuyến, rồi bà cứ nên hễ mà chia sẻ với lòng với cha với cộng đoàn được thì cứ chia sẻ, còn làm chứng cho Chúa. Đúng là gia đình con được nhiều ơn như vậy thì con cảm ơn Chúa. Con
đối với Thiên Chúa không gì là không thể. Nhớ 5 chữ: đối với Thiên Chúa
không gì là không thể.
Rồi chúng con ra về và xin Chúa chúc lành cho chúng con. Như mẹ Maria, linh hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, cả mẹ lẫn con và cả gia đình nhảy mừng trong Chúa. Còn ông có nhảy lên được không? Ông nhảy lên được không? Rồi, ông không nhảy được. Mấy ông thì ông chia sẻ cho mọi người vậy. Mẹ Maria đã được vô vàn ơn phúc của Chúa, còn ông?
Hôm nay là con là Phêrô Trần Kim Quân, con ở Bình Tân. Con đến để làm nhân chứng lòng thương xót cho Chúa. Cách đây khoảng 1 tháng con bị hộc máu và đi tiêu ra máu. Con bắt đầu tê cứng, lạnh từ dưới chân, lạnh lên tới bụng. Nhưng khi con nhìn vào tượng Đức Mẹ Cứu Giúp về tượng ảnh lòng Chúa thương xót, con cầu xin thì lập tức có luồng khí nóng nó đẩy cái làn hơi lạnh đó ra khỏi người con. Và con bắt đầu hoạt động được và con còn sống đến ngày hôm nay. Nên hôm nay con đến đây để con làm nhân chứng cho Chúa. Và con sẽ đem lòng thương xót của Chúa đến với những người anh em chưa biết đến lòng thương xót của Chúa để được Chúa thương xót.
Ông tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con là Trần Phêrô Trần Kim Quân, năm nay 65 tuổi, ở quận Bình Tân. Dạ.
Quận Bình Tân, một người mà học ra máu tưởng rằng là chết mà hôm nay đã đến đây cầu nguyện Đức Mẹ Cứu Giúp, cầu nguyện lòng thương xót của Chúa. Một luồng khí nóng đi vào đẩy tan cái luồng khí lạnh ấy ra và ngăn chặn cái việc hộc máu để giữ lại máu cho cơ thể và còn sống đến ngày hôm nay. Mạnh dạn từ Bình Tân, ông già 65 tuổi, đến đây làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Ông có nhắn gửi gì nữa không?
Thưa cha, con chỉ cầu xin cộng đoàn hiệp nhất cầu nguyện cho cha lè lãi cái con thuyền giáo điểm Tinh Bần này ngày một khang trang và rộng lớn hơn để tiếp nhận mọi cộng đồng từ bốn phương quy tụ về đây để làm sáng danh lòng thương xót Chúa.
Món quà của mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội tặng ông ngày hôm nay là 500 bài giảng. Như ông nói là mong ước của ông là muốn đi loan truyền cho mọi người, những anh em khác chưa biết đến lòng thương xót của Chúa. Vậy hãy đi cầm món quà này của mẹ Maria cho ngày lễ vô nhiễm nguyên tội và tiếp tục loan truyền lòng thương xót của Chúa cho những anh em khác. Thưa anh chị em, một người mà đến đây để tạ ơn Chúa và không xin cho mình ơn gì mà nói một cái điều tôi đang rất cần và lúc nào cũng cần, đấy là xin anh chị em thương mà cầu nguyện cho tôi. Như anh ấy nói, để lèo lái con thuyền giáo điểm Tin Mừng này, vượt qua những sóng gió, những thử thách, mà nhất là vượt qua được lời nguyền của Satan với lòng thương xót. Kẻ thù số một của Satan là lòng thương xót, tìm mọi cách nó quấy phá, tìm mọi cách nó cản trở. Mà mẹ Maria nhiều lần hiện ra với thánh nữ Faustina, cũng nói với Faustina rằng con đừng sợ, cứ đi loan truyền lòng thương xót của Đức Giêsu con mẹ. Đừng sợ, mẹ ở với con, mẹ ở với con, mẹ là mẹ của lòng thương xót, mẹ là mẹ Thiên Chúa, nhưng mẹ cũng chịu lưỡi gươm đâm thấu trái tim mẹ. Thấy chưa, mẹ là mẹ Thiên Chúa đấy, mẹ được những đặc ân vô nhiễm đấy, đặc ân chọn đời đồng trinh ấy, được đặc ân lên trời cả hồn và xác ấy, được đặc ân vô nhiễm nguyên tội ấy. Nhưng mẹ có được đặc ân thoát khỏi đau khổ không? Không. Mẹ không xin cái đặc ân thoát khỏi đau khổ, mà mẹ cùng với Đức Giêsu hiệp thông đau khổ với Đức Giêsu con mẹ, lưỡi đồng đâm thấu trái tim Đức Giêsu thì cũng như lưỡi gươm đâm thấu trái tim mẹ. Ngắm bảy sự đau đớn Đức Bà, bảy kinh kính mừng chia ra làm bảy phần, rồi Đức Mẹ bảy sự. Ai biết không? Bà biết không? Bà biết không? Biết không? Ai biết? Anh lên đây. Anh có biết được những sự đau khổ mẹ phải chịu không? Anh có biết được rằng là mẹ là mẹ Thiên Chúa mà mẹ cũng bị biết bao nhiêu là đau khổ không? Vì cái con rắn nó bị mẹ đạp lên đầu, nhưng cái con rắn ấy vẫn rình cắn gót chân của mẹ. Nó vẫn quấy phá, nó vẫn gây nhiễu, nó vẫn làm cho mẹ phải đau khổ, làm cho con cái mẹ phải điêu đứng. Cho nên con rắn nó vẫn rình cắn gót chân của mẹ. Mà gót chân của mẹ là những con cái của mẹ ngày hôm nay, con cái của mẹ, núp bóng của mẹ. Nhưng con rắn, con Satan, con quỷ ấy nó vẫn rình, nó cắn. Bị cắn sao, nói nghe.
Dạ cha, con là Simon Nguyễn Duy Sơn ở nhà thờ Mây Khôi ở dưới Bà Rịa.
Con được ơn gì chia sẻ cho mọi người?
Dạ thưa cha, con bị bệnh tai biến cách đây 5 năm. Con là người đào theo. Dạ. Con là ở bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy là trả con về lại nói nhưng với nhà con là chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa để đưa con về. Con là bất tỉnh ở Chợ Rẫy là 21 ngày, nằm trong trại 25 á, coi như là 99.9% là con đã chết rồi. Nhưng có nhờ cha xứ cũng như cộng đoàn ở giáo xứ con cầu nguyện cho con để cho con được khỏe lại. Và lúc đó con bất tỉnh 21 ngày đó là con chỉ có nằm mơ con thấy là rắn nhiều lắm cha.
Rắn à?
Con nếu giả tỷ là từ ngoài đường đó đi vô đây là nhà thờ, nhưng mà rắn nhiều quá con không dám đi. Nhưng hồi trước con là con thấy rắn là con thích lắm, con đập nó để làm xị.
Hồi xưa còn khỏe thấy rắn thích lắm, gặp nó là đập nó và làm có một xị rồi. Còn lúc mà đau bệnh gần chết như vậy thì thấy rắn, mơ thấy rắn thì sao, còn thích không?
Dạ con sợ lắm. Con thì con đi vô giao đường, giao điểm Tin Mừng ở đây, nhưng mà con phải tránh cái rừng này đi, con đi lên đường khác để con đi vô giao điểm Tin Mừng này. Giống như là ở giao điểm Tin Mừng này, ở ngoài đường cách vô đi 50 thước thì con sẽ đi đường khác, con vô giao điểm.
Rồi anh được phục hồi sức khỏe, hôm nay anh đến đây để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Anh muốn nói gì về những người khác họ đang là thích rắn để mà nhậu, còn con rắn là thứ rắn, nó không phải là rắn để mà nhậu. Rắn để mà nhậu thì ngon rồi, mà lại gì đó làm gỏi rắn cũng ngon nữa, rồi cháo rắn cũng ngon nữa, rồi băm ra với xả xong rồi xúc bánh tráng, trời ơi rắn ngon lắm. Đến mức độ mà ngày xưa đó, có những cha đi giảng đạo mà vô những người thượng, những người dân tộc đó, nói là nè con phải quay trở về với Chúa nha, ăn năn sám hối nha, rửa tội quay về với Chúa, không quay trở về với Chúa mà tội trọng chết là mất linh hồn, sa hỏa ngục. Mấy dân tộc hỏi vậy sao hỏa ngục, rồi sao ở dưới sao hỏa ngục thì có cái gì? Sao hỏa ngục là khổ lắm, ở dưới đó có rắn, rồi có lửa nó đốt, rồi có rắn rết. Mình anh em dân tộc bảo trời ơi vậy ngon quá rồi, sao hỏa ngục mà dưới có rắn có lửa, lấy rắn lấy lửa nướng rắn là ngon rồi, cái gì đâu mà sợ sao hỏa ngục. Thưa anh chị em, không phải là rắn với lửa là những cái hình dạng, những cái hình bóng cho chúng ta thấy cái sự độc dữ, cái sự ác của ma quỷ. Nó mặc dưới hình một con rắn, lúc nào nó cũng len lỏi, lúc nào nó cũng tìm mọi cách để nó quấy phá con người, lúc nào nó cũng tìm mọi cách để nó làm cho con người sợ hãi, hoang mang, rồi thì chia rẽ, rồi thì phân hóa, rồi thì đủ mọi thứ. Nó làm cho con người xa lìa tình yêu của Thiên Chúa, nó làm cho con người ghét bỏ nhau, nó làm cho con người rình cắn nhau như nó rình cắn gót chân của mẹ Maria, thì nó cũng làm cho con người rình cắn nhau, hờ hờ cái là châm, hờ hờ cái là chích, hờ hờ cái là chọc, hờ hờ cái là phá. Mày đi làm lòng thương xót Chúa là nó cứ rình, có một cái khe hở nào là bắt đầu chống phá, cản trở, tố cáo, rồi thì tìm mọi cách làm cho mình nản chí, không muốn rao giảng, không muốn đến với lòng thương xót của Chúa nữa. Anh chàng này, anh ấy mơ thấy một giấc mơ mà đường đến giáo điểm Tin Mừng rắn nó nhiều quá, anh ta không dám đi vào con đường đó, anh kiếm con đường khác mà đi. Đúng vậy thưa anh chị em đến với lòng thương xót của Chúa, đến với giáo điểm Tin Mừng để cảm nhận lòng thương xót của Chúa thì phải vượt qua những con đường đầy rắn rết. Những con rắn nó làm cho mình nản lòng, nản trí. Những con rắn nó nằm từ ngay trong lòng của giáo xứ, trong lòng của giáo điểm, trong lòng của cộng đoàn, trong lòng của giáo hội, để nó quậy phá, nó tìm cách nó cắn gót chân. Nào mạnh dạn đi đi con, đường đến giáo điểm gian khổ nhưng mà con đã chân thấp chân cao,
kể cái để ta đi,
chân thấp chân cao con đến, mạnh dạn ra đi để loan báo làm chứng cho lòng thương xót của Chúa con. Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta nhường cho phụ nữ lấy mẹ phụ nhiễm người tội. Rồi một người phụ nữ lên đây con chia sẻ cho mọi người, con đã được ơn gì nơi lòng thương xót của Chúa như mẹ Maria?
Thưa cha, nay ngày hôm nay là con lễ là Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, là ngày bổn mạng của con mà cũng là ngày sinh của con ạ.
Rồi chúc mừng, vừa ngày bổn mạng vừa ngày sinh nhật, và cũng là ngày mà con lên làm chứng cho Chúa. Như mẹ Maria con đã được ơn gì chia sẻ cho mọi người?
Dạ thưa cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa, con từ ngày con cha ở nhà thờ Chí Hòa mà con đã đi con cầu nguyện với lòng thương xót rồi. Con đi được 5 năm thì cha lại đi Mỹ. Thế bây giờ thì con mới được nghe tin là cha về giáo điểm tin mừng này, thì có ông bà già ở bên cùng quê Thái Bình của cha. Thì con hôm bữa là con cũng bị té mà cái chân con nó gập lại mà con không có đi được. Thế con cũng nhờ ông ấy là cho con gửi cái thư lên xin cha và cộng đoàn lòng thương xót cầu nguyện cho con. Thế con xin thì con một lần đầu, xong lần thứ hai con lại xin cái điện thoại của số điện thoại của cha. Thế con nhắn tin cho cha là cha cầu nguyện cho con và chồng con, rồi em gái của con và cháu nội của con ạ. Thì cái biến cố đầu tiên là cháu nội của con. Cháu nội của con là cháu bị bệnh tim bẩm sinh, mà rồi bố cháu với con cũng đưa cháu đi nhà thờ Thế Hòa, Chí Hòa, vâng. Thì gặp cha nhưng mà không có gặp được, nhưng mà con vẫn đưa con, đưa cháu con đi. Thế đến bây giờ thì chồng của con là cũng bị bệnh gan mười mấy năm. Thế là năm nay thì Chúa cũng chữa lành cho chồng của con. Và em gái của con là nó bị ung thư biếu cổ, còn chồng của con thì bị ung thư gan, rồi tim, rồi phổi. Mà bây giờ con mới đi từ ngày tháng 6 đến giờ, xong cái chân con bị té, mà nó gập ra mỗi một lần mà con muốn đứng lên thì phải có người kéo con mới ra được. Mà con đi là bác sĩ bảo cái chân của bà bây giờ bà quá tuổi rồi, bà không thể mổ được. Thì con cứ bắt đền lòng thương xót Chúa. Thế qua 3 giờ chiều thì con cứ đóng cửa vào rồi con đọc kinh lòng thương xót Chúa. Thế là nhà con bảo bà mở cửa ra. Bà làm gì bà cứ đóng chặt cửa vào vậy? Bảo thì tôi đóng cửa vào để tôi cầu nguyện lòng thương xót của Chúa. Thì trước đây là cách đây 2 năm con cũng bị thoát vị đĩa đệm mà thoái hóa của sống cổ. Thì mọi người đều khuyên con là đừng có mổ, mà bác sĩ là cứ bắt con mổ. Thì con bảo là bây giờ con không có mổ, thì con cầu xin lòng thương xót Chúa, Đức Mẹ La Vang, thì cho con chữa lành cho con để con đi được. Chứ bây giờ mà Chúa để cho con 2 tháng nay rồi con không có đi được đến với Chúa, mà mọi ngày con vẫn đến với Chúa. Thì bây giờ con cứ bắt đền Chúa thì Chúa chữa lành cho con. Thế hôm bữa rồi là nhà con rồi em con, thế là đi bệnh viện khám thì biếu cổ cũng hết, mà chồng con bị ung thư gan cũng mười mấy năm nay là Chúa ban cũng hết. Thế là hôm bữa con cũng thuê một chiếc xe 7 chỗ. Thế con bảo các em con là bây giờ các em đi với chị để đưa chị lên để chị khấn lòng thương xót Chúa. Thế em con nó bảo bây giờ thì chị đi chị khấn là chị khấn thôi, nhưng mà chị đừng có đi mổ. Nhưng mà con bé con gái của con nó bảo bây giờ thì mẹ cứ đi lên cha mẹ khấn đã, rồi là mẹ về mẹ đi mổ. Thì con về thì con lên ông bác sĩ đó, ông chữa cho con mấy tháng rồi mà con không có đi được. Thế con bảo là bác sĩ ơi, thế bây giờ bác sĩ làm sao giúp em để cho cái chân em nó đi được, chứ bây giờ cả nhà em là có một mình em thôi. Vâng, thì bác sĩ chữa cho con, cho em. Thế ông bảo thế bây giờ có tiền không? Thế cha con bảo thì bây giờ thì bao nhiêu thì cũng phải chữa. Thế ông bảo con là thế bây giờ đi nhập viện. Thế em con nó bảo là đừng, chị cứ để chị lết như vậy thì được ngày nào hay ngày đấy. Nhưng mà con tín thác vào Chúa, con sẽ đi mổ. Thì con đi mổ là Chúa để cho con như nào thì con cũng chịu. Thì Chúa ban cho con là giờ cái chân con là con mổ rồi mà con bị ráp sụn nhân tạo ạ. Vâng, con tạo.
Bây giờ đi lạc chưa?
Dạ con đi cũng được 90% ạ.
Thế xem đối với Thiên Chúa không gì là không thể. Nên hôm nay Chúa gửi cho chúng ta, Đức Mẹ sai những con người này đến để nói cho anh chị em biết rằng Đức Mẹ vì tín thác vào Chúa cho nên Mẹ nhận được hết ơn này đến ơn khác. Và mỗi người chúng ta ngày hôm nay cũng như thế, nếu mình tín thác vào Chúa tuyệt đối, tin rằng đối với Chúa mọi sự đều có thể thì nhất định đều có thể. Cho tặng con Đức Mẹ món quà của Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Chúc mừng con. Hôm nay là bổn mạng phải không?
Vâng.
Vâng, bổn mạng người sinh nhật phải không? Rồi, đây là món quà bổn mạng và một quà sinh nhật. Chúa chúc lành cho con. Cái bạn này mời anh đến đây, tỏ con tốt tướng anh được ơn gì của Chúa.
Con chào cha và chào cộng đoàn. Con hôm nay là biết với lòng thương xót Chúa là năm 2013 thì con chở nội con xuống nhà thờ Chí Hòa đó. Nhưng mà cái thời đó thì con chỉ ngồi ngoài hiên thôi. Thì con đi được một bữa đấy, chở nội con đi thì coi như vậy là đến bây giờ là khi mà 2015 á, ngày 22 tháng 12 thì Úc của con á, con bé Úc của con nó bị cái tai nạn giao thông mà chấn thương sọ não cha. Chấn thương sọ não thì nó bị máu bầm. Thì nằm nhà thương Đồng Nai hết 9 ngày thì cháu khỏi. Thì mới gia đình mới về được một tháng ăn mừng đứa Úc thì ngày mùng 5 tháng 3 2016 thì đứa kế Úc của con lại bị về tới đầu cầu Hóa An thì lại bị tông vào xe tải. Thì lên 7B cấp cứu 7B thì 7B chê thì đưa lên Đồng Nai. Đưa Đồng Nai thì coi như vậy là đưa vào phòng mổ cấp tốc. Khi mà mổ cấp cứu được 6 tiếng đó, thì cháu nó không, Đồng Nai coi như bảo là chê, chuyển cháu lên Chợ Rẫy. Khi chuyển cháu lên Chợ Rẫy thì con điện cho nhà con mà thôi, bây giờ má nhà xin nhà con kế, nhà con có chùm trong cái hội thương xót Chúa. Thì bắt đầu nhà con mới nhờ các ông chùm với các cộng đoàn trong hội cầu nguyện cho cháu. Thì khi mà Đồng Nai, bác sĩ Đồng Nai mổ xong đó, thì bảo là cái ca này sống đó, là được đứa thứ hai thôi. Thì cha biết là cái tỉnh Đồng Nai mình, cái nhà thương đa khoa Đồng Nai lớn như vậy, mà bác sĩ đó bảo là cái ca này sống là được đứa thứ hai. Thì được đến 1 giờ đêm là bác sĩ Đồng Nai bảo thôi, chuyển cháu lên Chợ Rẫy. Khi chuyển cháu lên Chợ Rẫy thì ông trưởng khoa cấp cứu trong Chợ Rẫy cho ông nói, con có hỏi với ông trưởng khoa bảo là cháu tình hình thế nào bác sĩ. Thì ông bác sĩ nói là tình hình này là tôi cũng không có thể nào đoán trước được. Thì cháu nó còn thoi thóp thì chúng tôi hết mình thôi. Thì lúc đấy con chỉ điện cho bạn bè con ở nhà với vợ con là chuẩn bị tâm lý đi, là đưa cháu về thôi. Thì lúc đấy con chỉ chạy ra nhà thờ gần chỗ bệnh viện Chợ Rẫy á. Thì bắt đầu con đi tìm cha để mà xức dầu, mà xức dầu cho cháu. Khi mà cha vô xức dầu cho cháu xong thì sáng hôm mùng 6 tháng 3 là bác sĩ với cầm cái bịch thuốc mà 14 triệu một bịch để mà mạ cái gan cho cháu á. Thì là bảo gia đình có khả năng không. Đấy thì con nói thôi bây giờ chỉ có, con nghĩ là trong bụng rồi, chỉ có, vâng, chỉ có con trông cậy vào lòng thương xót của Chúa thôi. Chứ nhà con thì ở nhà thì chỉ có lúc đó là chỉ có kêu khóc mà cầu nguyện suốt ngày. Thì con thấy là coi như vậy là phép lạ, Chúa cứu con của con nhãn tiền ở cái phòng cấp cứu đó là qua được 3-4 ngày nguy kịch. Thì nằm đó là cha biết là tới 4 tháng ở Chợ Rẫy. 4 tháng Chợ Rẫy thì khi mà cái phép lạ mà cuối cùng mà khi biết cái tin, cái số điện thoại của cha á, thì trước khi mà cháu nó còn đeo cái bịch ở bên hông này mà nước vàng á, mà một đêm một ngày là nó ra hết một chai, gần một chai C2. Thì là nhờ ơn Chúa mà cháu nó được coi như vậy là bác sĩ mà mổ cho cháu nó đợt 2 á, bác sĩ Chợ Rẫy mổ cho cháu đợt 2 á, là ông quan tâm, ông theo dõi từng ngày. Cứ chụp cái chai đó là đưa lên hình cho ông tư vấn cho. Thì khi mà ông tư vấn á, thì ông nói cứ ở nhà đưa ra trạm xá, cứ rút ra, cứ rút cái dây ra. Mà con nghĩ là bạn bè của con á, điện về á, là nhiều người cũng ca bệnh như con, như con gái con nó là rút ra là chạy lên không kịp Chợ Rẫy chả. Là lên nơi là 7-8 lít ở trong bụng á. Mà cái ngày đó là khi mà rút ra thì nhà con mới nhắn tin cho cha. Thì cha nói là nhắn tin cho cha là hôm nay được ngay, cha nói được cái yên chí. và với cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì khi mà rút cái dây ra là ra trạm xá rút, đã ông bác sĩ chờ đợi, ông hướng dẫn trong điện thoại thôi. Thì bắt đầu rút dây ra băng vào, thì sáng hôm sau bắt đầu là con nó hành sốt. Thì nó hành sốt thì con cũng lo, con bảo thôi đằng nào thứ năm hành sốt thì thứ sáu là đằng nào cũng lên tái khám. Mà khi lên thứ sáu lên tái khám á, là bác sĩ bảo ok rồi, em là coi như vậy là không có cái gì là đọng ở trong đó nữa, mà y như phép lạ Chúa làm là không có một cái gì là còn dư âm trong bụng nữa, cháu khỏe được về, cháu nhảy cẫng lên. Khi bác sĩ tuyên bố là cháu được bình an khỏe rồi, bắt đầu là nhảy cẫng lên, ba ơi con khỏi rồi. Thì bố con là lên xe được về lúc trong ngày. Thì coi như vậy là con cũng cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con gái của con. Nói rồi, con gái của con ngồi kia dạ, là cho con của dòng Chúa thương xót đấy. Con lên đây cho làm chứng cho cha, cho cộng đoàn.
Thưa anh chị em, một người mà 99,9% chết, hai đứa con, một đứa út, đứa áp út, đứa nào cũng bị nặng, đứa thì chấn thương sọ não, đứa thì u não, và ngày hôm đa chấn thương nữa,
dập gan
nữa, mà hôm nay được đến đây để chấn thương sọ não, đa chấn thương, chấn thương sọ não, mà hôm nay đến đây não với còn ngon lành thế này. Thưa anh chị em, đây là những đứa con của lòng thương xót Chúa, hai đứa luôn. Con tên gì?
Dạ, con là Maria Nguyễn Thị Hồng Nhung.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, con sinh năm nay 21 tuổi.
21 tuổi, con bị chấn thương sọ não?
Dạ, không phải, con là bị dập gan, con đa chấn thương.
Con bé này là bị đa chấn thương, 21 tuổi. Còn con bé này tên là gì con?
Dạ, thưa cha, con là Teresa Nguyễn Thị Mỹ Linh. Năm nay con 17 tuổi.
Con bị chấn thương sọ não?
Dạ.
Vâng, thưa anh chị em, một người thì đa chấn thương, một người chấn thương sọ não, cái gì cũng bị thương hết. Và hôm nay đã được Chúa cứu chữa, đang ở trước mặt chúng ta trong ngày lễ mẹ vô nhiễm nguyên tội, để chứng tỏ cho mọi người biết rằng đối với Chúa mọi sự đều. Rồi con muốn nói gì với cộng đoàn để tạ ơn Chúa?
Dạ, cha là con cảm ơn Chúa rất nhiều. Gia đình con gặp khó khăn, quá khó khăn, nhưng mà được nhờ ơn Chúa thì gia đình con mới được như vậy.
Gia đình con quá khó khăn và được ơn Chúa, nhờ ơn Chúa thì con mới được như thế này. Đây, món quà của mẹ Maria vô những nguyên tội. Bổn mạng con là gì?
Dạ, con là Teresa Nguyễn Thị Mỹ Linh.
Còn con?
Dạ, con là Maria Nguyễn Thị Hồng Nhung.
Rồi, hôm nay là bổn mạng con. Vâng, đây, con tặng quà bổn mạng cho chị.